Hoan nghênh quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình kịch và truyện Cơ Đốc. Trong chương trình này, chúng tôi sẽ giới thiệu cùng quý thính giả những vở kịch được trình bày dựa theo một số sự kiện thánh kinh và những câu chuyện viết ra trong bối cảnh Cơ Đốc. Hôm nay, vở kịch được trình bày là một trong những câu chuyện nội tâm, giới thiệu những người đã từng sống trên thế giới này cũng như chúng ta. Họ được gặp gỡ, đối thoại với Chúa Cứu Thế Giê-xu và chứng kiến những việc kỳ diệu Chúa đã làm. Gặp Chúa Giê-xu và nghe lời Chúa, cuộc đời nhiều người đã được đổi mới. Chúng tôi kính mời quý thính giả cùng nghe câu chuyện nội tâm hôm nay. Nhưng trước hết sẽ là bài hát Bước Người Đi Qua do Thái Hiền trình bày.
có lần nào bạn mong nghe bước người đến, thế có lần nào bạn mong xem bóng dáng người, thế có lần nào, thế có lần nào ngàn năm qua
chào mừng quý vị đến với chương trình Những Câu Chuyện Nội Tâm. Câu chuyện của ngày hôm nay lấy cảm hứng từ những sự kiện được chép trong Kinh Thánh sách Tin Lành Giăng chương 10, 11 và 12. Người kể chuyện là Giăng, vị môn đồ trẻ tuổi nhất của Chúa Giêsu, thường được gọi là môn đồ yêu dấu. Ông thể hiện tình yêu của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ qua con người và qua công việc của Chúa Giêsu. Giăng mô tả Ngài là một nhà lãnh đạo chu đáo, biết quan tâm khi Ngài giảng dạy và thương yêu nhóm những người hết lòng được Ngài lựa chọn đi theo Ngài. Bây giờ xin quý vị hãy cùng lắng nghe Giăng thuật lại những sự kiện xoay quanh câu chuyện về cái chết của Lazarơ cũng như việc Chúa Giêsu đã khiến người này sống lại.
Tôi là Giăng, là một môn đồ trẻ tuổi nhất của Chúa Giêsu. Chúng tôi đi với Chúa Giêsu đến rất nhiều nơi để nghe thầy giảng dạy. Và một ngày cuối đông, khi Chúa Giêsu dẫn chúng tôi cách xa thành Jerusalem để ra khỏi những mối đe dọa, bị hãm hại bởi tay các nhà cầm quyền trong nhà thờ, chúng tôi trải qua một chặng đường dài và khó khăn từ Jerusalem xuống sông Giô-đanh gần Jericho xưa và dựng trại ngay chỗ Giăng Báp-tít giảng dạy và làm phép báp têm lần đầu tiên. Thậm chí ở khu vực vắng vẻ đó, người ta cũng kéo đến để xem thấy và lắng nghe Chúa Giêsu.
Xin lỗi, làm ơn cho tôi qua. Tôi phải gặp Chúa Giêsu. Cảm ơn ông. Ồ, ngày kia rồi. Thưa Chúa Giêsu.
Ta đây, có chuyện gì vậy? Ồ, Hiram, chào bạn của ta. Điều gì đã đem ngươi từ làng Bethany xa xôi đến đây vậy?
Tôi thay mặt cho Mary và Ma-thê đến đây. Anh của họ là Lazarơ bị bệnh rất nặng. Họ nói tôi đến để đưa ngài về Bethany nhanh nhất có thể.
Ồ, Hiram, ngươi thật là một người bạn tốt khi đi xa như vậy. Đến ngồi xuống và nghỉ ngơi chút đã.
Thật ra thì tôi cũng đang rất mệt. Nhưng nếu ngài bằng lòng quay về Bethany cùng tôi sẵn sàng đi ngay bây giờ.
Ta sẽ đến, nhưng giờ ngươi phải ăn uống và nghỉ ngơi đi đã. Chúng ta sẽ đi đến Bethany vào đúng thời điểm cần thiết.
Nhưng Lazarơ đang ốm rất nặng, ông ấy sắp chết rồi. Chúng ta không còn thời gian để phí phạm nữa.
Hiram, bạn ta, ngươi có tin những điều ta nói và làm không?
Có, thưa Chúa. Ngài đã chữa lành cho người chủ bị bệnh phung của tôi khi tôi cầu xin Ngài. Làm thế nào mà tôi không tin được? Ngài là đấng cứu thế, còn Đức Chúa Trời.
Vậy thì bây giờ hãy nghe ta. Bệnh tình của Lazarơ là để làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Còn bây giờ thì hãy ngồi xuống và nghỉ ngơi đi. Chúng ta sẽ đến thăm anh ấy khi đến Bethany. Lazarơ đưa ngủ và ta sẽ đi đến để đánh thức anh ta dậy.
Nhưng Chúa ơi, nếu như Lazarơ đang ngủ thì chúng ta đâu cần phải đến đó nữa.
Lazarơ đã mất rồi. Nhưng vì những lợi ích của các ngươi, ta vui vì mình đã không ở đó, để các ngươi có thể tin rằng ta có quyền trên cả sự chết.
Mặc dầu Hiram cố hết sức thuyết phục Chúa Giêsu rằng họ phải mau chóng trở lại Bethany, nhưng đến ngày thứ ba họ mới bắt đầu đi ngược từ sông Giô-đanh đến làng Bethany. Chúa Giêsu dẫn đường, chúng tôi cùng với Hiram theo sát Ngài, và cũng có những người khác gia nhập vào đoàn khi chúng tôi đương đi. Trong vòng đám đông ngày hôm đó, có một vài người tin thật sự, nhưng cũng có những người chỉ vì hiếu kỳ mà thôi. Và cũng có những người theo dõi mọi bước đi của Chúa Giêsu để báo lại cho những nhà lãnh đạo đền thờ. Chúng tôi không vào thành Jericho ngay, nhưng đi vòng qua phía bắc, và trước nửa buổi, chúng tôi đã tới được một nhà trọ. Một toán lính La Mã đang tụ tập gần đó, nghỉ ngơi và lấy nước đầy những bình của họ từ cái giếng gần chỗ quán trọ.
Chúng ta sẽ nghỉ ở đây một chút. Hãy đi múc nước và uống một chút từ cái giếng ở đằng kia. Ta sẽ quay lại ngay.
Giang, Hiram, hai anh có thể giúp tôi mang một ít nước đến cho những người bạn của chúng ta không? Chắc là họ đang khát lắm.
Các anh có nghĩ ngài ấy biết về Lazaro trước khi tôi báo tin không?
Tôi chắc chắn là ngài biết. Anh thấy đó, Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, và cha ngài thường bảo cho ngài biết những chuyện như thế này.
Ý anh là tôi không cần phải đi khó nhọc như thế này để báo cho ngài ấy biết về Lazaro sao?
Tôi không biết phải trả lời anh sao nữa, Hiram à. Nhưng đây là những điều mà tôi đã học được. Chúa Giêsu muốn chúng ta cùng chia sẻ trong chức vụ của ngài. Ngài thường đợi chúng ta bày tỏ sự quan tâm và tình yêu thương của mình cho người khác trước khi ngài quan tâm đến những nhu cầu của họ. Chúa Giêsu muốn chúng ta giúp đỡ người khác bằng cách đem họ đến với ngài. Ngài đã dạy chúng tôi rằng đức tin mạnh mẽ hơn qua cách bày tỏ lòng thương xót với những người khác.
Sau khi mọi người uống nước xong, chúng tôi đổ đầy những bình chứa của mình và ngồi nghỉ. Chưa đầy nửa giờ, những người lính đột nhiên đứng dậy và bắt đầu chú ý đến chúng tôi. Ngay khi Chúa Giêsu trở lại từ quán trọ, một người thầy đội La Mã đột nhiên xuất hiện từ phía bên kia quán trọ, đi đến như người đang làm nhiệm vụ, rồi bất ngờ chuyển sự chú ý khi thấy nhóm người đang đi theo Chúa Giêsu. Gần 3 năm đi với Chúa Giêsu, tôi đã gặp nhiều những tình cảnh bất thường với đủ loại người, nhưng những người hôm đó là lạ lùng nhất. Có những anh lính La Mã được trang bị vũ khí chiến đấu với đầy đủ giáo, gươm, mão trụ và thuẫn. Những người chủ quán khiêm nhường yêu mến Chúa Giêsu. Có 12 môn đồ mà ngài đã gọi từ nhiều nghề nghiệp khác nhau. Và đi rải rác đằng sau là những người Do Thám đến từ đền thờ Jerusalem. Nhìn như thể họ chết đến nơi, bởi vì tốc độ đi nhanh như bay và dưới sức nóng của ban ngày. Đến chiều thì chúng tôi đã gần đến làng Bethany. Những con đường hẹp ở Bethany đầy những người than khóc. Họ là những người yêu mến và tôn trọng Lazaro. Chúng tôi khó khăn lắm mới đi qua được những con đường để đi đến nhà của Mary và Ma-thê.
Ôi Chúa Giêsu, ngài đã đến, nhưng ngài đến quá trễ. Anh tôi đã mất rồi. Nếu như ngài đến sớm hơn, tôi biết anh ấy sẽ sống.
Chào Ma-thê yêu quý, bình an cho ngươi. Anh của ngươi sẽ sống lại. Ta là sự sống. Người nào tin ta sẽ được sống đời đời. Ngươi có tin điều này không, Ma-thê?
Vâng, thưa Chúa. Tôi tin ngài là con Đức Chúa Trời. Tôi biết rằng Đức Chúa Trời sẽ ban cho ngài bất cứ điều gì mà ngài cầu xin. Tôi xin phép một chút. Tôi muốn nói với Mary biết rằng ngài đang ở đây.
Lạy Chúa, cảm ơn Chúa vì ngài đã đến. Nếu trước đó ngài có ở đây thì tôi biết rằng anh mình đã không chết.
Ta hiểu ngươi yêu anh trai mình đến giường nào. Lazaro được chôn ở đâu?
Nó gần ở đây thôi. Chúng tôi sẽ chỉ cho ngài. Dạ, đây là mộ của Lazaro.
Phi-rơ, Giang, hãy lăn hòn đá ra khỏi cửa mộ.
Nhưng thưa Chúa, anh ấy đã mất được 4 ngày rồi. Sẽ có mùi rất kinh khủng nếu như họ lăn hòn đá đi.
Hãy cứ lăn hòn đá, và các ngươi sẽ thấy vinh hiển của Đức Chúa Trời. Lạy Cha, con cảm ơn Cha vì Ngài đã lắng nghe lời cầu nguyện của con. Hỡi Lazarơ, hãy đến cùng ta.
Sự im lặng của đám đông lẫn lộn giữa những băn khoăn, sợ hãi và tò mò về những điều mình đang trải nghiệm. Sau đó, từ trong bóng tối của hầm mộ, người ta có thể nhìn thấy sự chuyển động khi Lazarơ cố gắng vùng dậy từ trong bộ đồ liệm để đứng dậy.
Hãy cởi bỏ đồ liệm để anh ta được thoải mái. Hỡi Lazarơ, bạn của ta, hãy đến cùng ta để dâng lên sự kính trọng và vinh hiển cho Đức Chúa Trời.
Andre, Thomas, Pierre và tôi nhanh chóng vâng lời Chúa Giêsu, tháo bỏ những vải liệm. Thậm chí, thầy đội La Mã và một trong những người của ông ta cũng giúp chúng tôi cắt bỏ những miếng vải liệm. Vài phụ nữ ngất xỉu và một số người khác thì há hốc vì kinh ngạc khi họ chứng kiến những chuyện đang xảy ra. Nhưng theo sát Chúa Giêsu, cả Ma-thê và Ma-ri đứng im trong kinh ngạc trước cảnh tượng người anh trai yêu quý của họ bước ra khỏi hầm mộ. Tin tức Chúa Giêsu khiến Lazarơ sống lại từ kẻ chết nhanh chóng được truyền đi. Số người muốn nhìn thấy Chúa Giêsu và Lazarơ tăng lên mỗi ngày cho đến khi ngôi làng Bethany nhỏ bé ấy đầy ắp người. Nhiều người chỉ mới nghe về Chúa Giêsu nhưng chưa bao giờ được nhìn thấy Ngài đã tin rằng Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời qua phép lạ này. Nhưng có một số thì không tin và nổi giận cùng Ngài. Khi tôi đi giữa đám đông, tôi tình cờ nghe được một vài người bàn mưu giết cả Chúa Giêsu và Lazarơ. Andre, tôi có thể nói chuyện với anh được không?
Dĩ nhiên rồi Giang, có chuyện gì vậy?
Hôm nay tôi đã ở ngoài kia trong đám đông, phần lớn họ thì không biết tôi. Tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa một vài người đàn ông. Họ đang bàn tính để giết cả Chúa Giêsu và Lazarơ.
Tôi nghĩ là chúng ta nói cho Chúa Giêsu biết ngay khi có thể. Thưa Chúa, hôm trước Giang có tình cờ nghe được một nhóm người đàn ông đang lập mưu để giết Ngài và Lazarơ. Chúng tôi tin rằng họ sẽ chờ cho đến khi trời tối sau khi đám đông đã đi về hết.
Tôi chắc chắn là bọn họ biết chúng ta ngủ trong vườn sau nhà Lazarơ. Họ có ít nhất 20 người trong nhóm mà tôi đã nhìn thấy. Và tôi nhận ra có một vài người nữa trong đám đông cũng tham gia vào trong kế hoạch đó.
Cảm ơn các ngươi vì đã lo lắng cho ta. Thật ra, ta đã nhận biết âm mưu của họ. Nhưng ta không sợ vì thì giờ chưa đến.
Hai đêm sau, Chúa Giêsu đánh thức 12 người chúng tôi và Lazarơ dậy. Chúng tôi lặng lẽ rời khỏi Bethany, hướng về phía bắc đến một vùng hoang vắng gần một ngôi làng nhỏ của Ephraim. Chúng tôi ở lại đó khoảng 3 tuần. Lần đầu tiên trong suốt 3 năm, chúng tôi tách khỏi đám đông. Chúa Giêsu dành rất nhiều thời gian để cầu nguyện. Hằng ngày, Ngài tự mình đi nơi khác để thưa chuyện với Cha trên thiên đàng. Sau ngày lễ vượt qua, chúng tôi quay trở về Bethany. Ngôi làng lại yên tĩnh và hầu như là hoang vắng ngoại trừ những khách trọ. Simon, người mà Chúa Giêsu đã chữa lành khỏi bệnh phung, đã mời tất cả chúng tôi ăn tối tại nhà mình để bày tỏ lòng tôn kính đối với Chúa Giêsu.
Thưa mọi người, xin chú ý. Chào mừng mọi người đã đến nhà tôi. Đây là những lời mà tôi không thể nói ra suốt 3 tháng qua. Vì tôi là một người bệnh phung, là một người bị xã hội ruồng bỏ, không thể đến gần với những người mà tôi yêu thương. Nhưng người đầy tớ trung thành yêu dấu của tôi là Hiram đã mang Chúa Giêsu đến để chữa lành cho tôi. Chúa Giêsu, tôi nợ Ngài cuộc đời này, mặc dù tôi có vài nghi ngờ rằng Ngài là ai và quyền năng của Ngài từ đâu mà có thể chữa bệnh và vực dậy sự chết. Nhưng tôi biết rằng Ngài là con Đức Chúa Trời và là đấng cứu rỗi tôi.
Ôi, Chúa của tôi yêu Ngài.
Này, Andre, Mary đang làm gì vậy?
Cô ấy đang rửa chân cho Chúa Giêsu với dầu thơm.
Ồ, tôi chưa bao giờ ngửi thấy thứ gì thơm ngào ngạt dễ chịu như vậy.
Ấy ấy ấy, Mary, cô đang làm gì vậy? Có biết là nó đáng giá bao nhiêu tiền không? Sao không bán nó còn hơn là đổ đi một cách lãng phí? Ít nhất nó cũng đáng giá một năm tiền lương và có thể được dùng để chăm sóc những người nghèo khó. Sao vậy?
Hãy để mặc người. Người đã làm một việc tốt cho ta. Các ngươi luôn có những người nghèo khó ở quanh mình và các ngươi có thể giúp họ bất cứ lúc nào các ngươi muốn. Nhưng các ngươi sẽ chẳng có ta ở cùng luôn luôn đâu. Cô ấy làm những việc cô ấy có thể làm. Cô ấy đã đổ dầu thơm lên người ta để chuẩn bị cho sự chôn cất của ta. Ta nói cùng các ngươi một lẽ thật này. Khắp cả thế gian, hễ nơi nào tin lành này được giảng ra, thì cũng thuật lại việc người ấy đã làm để nhớ đến người.
Bằng cách đập vỡ bình ngọc trắng của mình, Mary đã bày tỏ quá phung phí về tình yêu và sự tận hiến của mình cho Chúa Giêsu. Giuđa đã nói đúng một điều, thứ dầu thơm ngào ngạt mà Mary đã đổ trên Chúa Giêsu còn được gọi là dầu cam tùng, là một thứ dầu thơm rất đáng giá. Trong văn hóa của chúng tôi, những người phụ nữ trẻ thường hay mua dầu thơm cam tùng như một cách để đảm bảo cho tương lai của mình, hoặc là được cho như một của hồi môn khi lấy chồng. Mary đã dâng cho Chúa Giêsu thứ giá trị nhất mà cô sở hữu. Chúa Giêsu tiếp tục nói về việc Ngài sẽ chịu khổ và chịu chết như thế nào cho chúng tôi nghe, trong khi mùi thơm ngào ngạt của dầu thơm đang ngập tràn căn phòng và lưu lại trên áo quần của chúng tôi, khiến chúng tôi nhận biết rằng thời giờ của Ngài đã đến.
Trong chương trình lần trước, chúng ta đã học biết được rằng Chúa Giêsu chính là chiên con sinh tế của Đức Chúa Trời, được ban cho như một của lễ chuộc tội cho chúng ta. Trước đây chúng ta đã học rằng chúng ta hết thảy đều là tội nhân và tội lỗi đã phân cách chúng ta ra khỏi Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời là thánh nên Ngài không thể chấp nhận tội lỗi. Chính vì vậy, Ngài không thể chấp nhận chúng ta trong sự hiện diện của Ngài. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta đến nỗi Ngài đã sai Chúa Giêsu đến thế gian và là một con sinh tế mà chúng ta rất cần. Đức Chúa Trời đã ban Chúa Giêsu để cứu chúng ta ra khỏi những tội lỗi mình, đặng chúng ta có thể trở nên chấp nhận được trước Đức Chúa Trời thánh khiết. Không cần biết chúng ta cố gắng nhiều như thế nào để trở nên tốt hay chúng ta làm nhiều việc ra sao, chúng ta không thể giành được sự tha thứ cho những tội lỗi của mình. Lời Đức Chúa Trời cho chúng ta biết rằng không có sự tha thứ nào mà không đổ huyết. Lời Chúa phán, không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứu theo lòng thương xót Ngài, bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh. Lời Chúa cũng phán rằng sự tha thứ ấy là một món quà từ Đức Chúa Trời. Trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 9, chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Đức Chúa Trời không muốn chờ đợi chúng ta trở nên đủ tốt để ở trong sự hiện diện của Ngài. Ngài biết chuyện đó không thể nào xảy ra. Lời Chúa phán, nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Tôi sẽ cầu nguyện ngắn từ chính tấm lòng của mình với Đức Chúa Trời. Xin quý vị hãy lắng nghe lời cầu nguyện của tôi, và sau khi tôi đã cầu nguyện xong, tôi sẽ hướng dẫn quý vị cầu nguyện tương tự. Kính lạy Đức Chúa Trời, con nhận biết là con không thể tự cứu chính mình được. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã sai Chúa Giêsu để trở thành chiên con hy sinh cho con. Cảm ơn Chúa vì đã cho con cách để tội lỗi của con được tha. Xin giúp con học biết về cách làm thế nào để nhận được sự tha thứ ấy. Amen. Bây giờ xin quý vị hãy cùng lặp lại lớn tiếng bài cầu nguyện này sau tôi. Xin hãy xem đây là lời cầu nguyện của chính quý vị đến Đức Chúa Trời. Kính lạy Đức Chúa Trời, con nhận biết là con không thể tự cứu chính mình được. Con cảm ơn Ngài vì Chúa Giêsu đã chết vì tội của con. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã sai Chúa Giêsu để trở thành chiên con hy sinh cho con. Cảm ơn Chúa vì đã cho con cách để tội lỗi của con được tha. Xin giúp con học biết về cách làm thế nào để nhận được sự tha thứ ấy. Amen. Trong chương trình kế tiếp, chúng ta sẽ học biết về cách làm sao để tin cậy Chúa Giêsu và tiếp nhận Ngài vào trong đời sống của chúng ta.
Đã có một lần người xuống thế để cùng chia kiếp làm người. Thế có lần nào thế?